Chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 4 thập niên, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ người Việt dẫn tới cuộc chiến và phát sinh từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 tới nay vẫn chưa được hóa giải, bất chấp những nỗ lực hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nguyên nhân vì sao và làm thế nào để người Việt thật sự hòa hợp, hòa giải với nhau? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi hôm nay với một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, xuất thân từ gia đình cách mạng có công lớn với chế độ Cộng sản Việt Nam, người từng lãnh án tù vì các hoạt động đấu tranh dân chủ và bị trục xuất sang Mỹ tị nạn chính trị cách đây một năm, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Mọi người vẫn hay nói đến cái từ hòa hợp và đặc biệt là cái từ hòa giải, cần phải làm rõ. Thứ nhất là cái sự hòa giải giữa chính thể Cộng sản hiện hành với những cái người đã làm việc trong cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 75. Cái thứ hai là hòa giải với những cái người đang sống tại Việt Nam và phản đối cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì tựu chung lại là hòa giải với quá khứ hay hiện tại, hay nói một cách khác là hòa giải với những người làm trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hòa giải về tinh thần. Còn hòa giải với những cái người mà có những quan điểm đối lập với chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hiện nay thì đó là cái hòa giải thực tế.
Thế thì theo nhận xét của ông đó thì giữa người Việt trong và ngoài và giữa hai ý thức hệ, một bên là ý thức hệ Cộng sản và một bên là ý thức hệ dân chủ tư bản, thì cái mức độ hòa, hợp và giải đã đạt tới cái mức nào thế?
Phía chính quyền Cộng sản Việt Nam không có thiện chí. Không hề có thiện chí, bởi vì nói đến hòa giải tức là nói đến phải chấp nhận cái quan điểm chính trị đối lập, mà chỉ là lợi dụng nhằm tháo gỡ những cái khó khăn về mặt kinh tế, nhằm tháo gỡ cái nhìn rất xấu về một chế độ toàn trị luôn thù địch với những ai có những quan điểm ngược lại với quan điểm của mình. Cái yêu cầu đầu tiên để bắt đầu đi vào hòa giải thực chất với quá khứ là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền của người Việt Nam ở miền Nam trong giai đoạn trước năm 75. Và cái thứ hai là để thực hiện sự hòa giải thì khi mời người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam thì cũng phải bảo đảm cho họ cái quyền tự do ngôn luận, thể hiện những quan điểm chính trị của mình về dân chủ tự do hoặc thậm chí về cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Ông nhận xét như thế nào về thiện chí của phía bên kia, phía những người đối lập, có quan điểm đối lập với chính quyền Cộng sản Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam mình bất cứ lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, muốn đóng góp để vừa bảo toàn cái lãnh thổ của quốc gia Việt Nam, đặc biệt trước cái sự xâm lăng từ phía Trung Quốc. Tôi biết rằng là tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt Hoa Kỳ đau đáu chuyện đó, rất muốn đóng góp. Cái thứ hai là mọi người cũng rất muốn dùng những tiềm năng từ kinh tế cho đến chất xám của mình, kể cả các quan hệ chính trị và ngoại giao, để làm thế nào giúp cái Việt Nam mình có thể phát triển và trở thành một cái nước được kính trọng ở trên thế giới. Thế nhưng mà đúng là có một cái sự luôn luôn là chống Cộng sản đến cùng, không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi không cho rằng đấy là thiếu thiện chí, mà đấy là một cái quan điểm chính trị.
Những người mà thân chính phủ Cộng sản Việt Nam thì họ có ý kiến cho rằng là chúng ta chỉ có thể hòa hợp hòa giải với những người có thiện chí, với những người có tinh thần xây dựng, chứ không thể hòa hợp hòa giải với những thành phần mà họ gọi là chỉ muốn đối đầu, rồi chỉ muốn mặc cả để làm điều kiện. Ý kiến ông ra sao?
Với cái quan điểm như vậy là độc tài, tức là họ chỉ cho rằng họ là duy nhất có chân lý. Họ cho rằng là những người nào mà chấp nhận chế độ Cộng sản thì mới là những người có thiện chí. Trong khi hòa giải là gì? Hòa giải là đi đến cái giải quyết một cách hòa bình giữa các quan điểm chính trị khác biệt, thậm chí đối lập với nhau, để tìm ra một cái mẫu số chung.
Cái vấn đề là mỗi bên thay đổi cái cách nhìn về nhau. Cái phía bên kia cũng có thể lập luận ngược lại rằng là nếu muốn tôi thay đổi cái cách nhìn và tạo cái niềm tin hơn nữa đối với tôi đó, thì anh cũng phải thay đổi cách nhìn về tôi. Thay vì anh chỉ muốn lật đổ cái chế độ này, xóa bỏ cái chế độ Cộng sản Việt Nam, thì có thể có một cái cách khác để cùng hàn gắn và cùng nhau phát triển.
Tôi đã có những kinh nghiệm rất là cụ thể rồi. Cách đây 5 năm 2010 thì chính tôi đã đưa ra những cái giải pháp đầu tiên để bắt đầu đi đến những sự hòa hợp. đó là phải gọi tên đúng của cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua là một cuộc nội chiến. Thế rồi tôi đưa ra một cái giải pháp nữa là công nhận những cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa trong cái cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng cho đến giờ, chính quyền Việt Nam Cộng sản không những không chấp nhận cái đề nghị của tôi đã làm cái kiến nghị gửi Quốc hội mà lại còn bỏ tù tôi. Thành ra cuối cùng tôi rút ra kết luận là không thể có hòa giải với chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản này đi. Và một khi chế độ Cộng sản Việt Nam được giải thể thì tự dưng sẽ có sự hòa giải giữa các quan điểm khác nhau, bởi vì lúc đó chế độ sẽ là dân chủ, đa đảng, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình và không còn ai bị coi là thù địch với ai nữa, mà nó chỉ là sự khác biệt hay đối lập về mặt chính trị mà thôi.
Nhiều người đặt ra vấn đề là đối với những người ngoài như là quốc gia cựu thù Mỹ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam lại có thể nhanh chóng và hiệu quả hòa hợp hòa giải, bỏ qua quá khứ và tiến tới cùng hợp tác xây dựng. Nhưng mà ngay đối với những đồng bào, tức là người trong nhà với nhau mà có ý thức hệ khác nhau thôi, mà cho tới nay cái chuyện mà xích mích, cái chuyện mâu thuẫn nó vẫn còn dai dẳng. Phải chăng là do cái lòng hận thù của người Việt mình chưa được xóa bỏ, chưa được hóa giải, cho nên mới có cái chuyện là mâu thuẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay?
Trước hết tôi khẳng định rằng cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ là một cái nước cựu thù trong chiến tranh Việt Nam, đó là cái vấn đề ngoại giao là một chuyện thôi, nhưng mà nó là vụ lợi về kinh tế. Tiếp nữa là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang bị Trung Quốc tấn công trên mọi phương diện, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cần đi tìm kiếm những cái hỗ trợ từ bên ngoài.
Hoa Kỳ là một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng có thể nói rằng là góp phần tạo nên cái rạn nứt trong xã hội Việt Nam. Thì theo ông, cái quan hệ Việt-Mỹ nó ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam?
Việc Mỹ quay trở lại châu Á, quay trở lại Đông Nam Á có thiện chí tăng cường cái quan hệ hợp tác với chính quyền Việt Nam, thì tôi tin rằng cái sự trở lại của Mỹ đó về Đông Nam Á nói chung, về Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến cái việc dân chủ hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó thì cái phong trào dân chủ ở Việt Nam sẽ được tạo điều kiện để mà phát triển, và chính cái phong trào ở dân chủ của Việt Nam sẽ là cái nhân tố quyết định để đưa đến một cái sự hòa giải thật sự, tức là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam.
Ngoài cái sự ảnh hưởng của mối quan hệ Việt-Mỹ, thì riêng đối với những người Việt với nhau đó, thì theo ông có đề nghị gì không để có thể tạm gác những được và mất trong quá khứ, hướng tới những cái được và mất trong tương lai, cho tương lai của người Việt?
Đảng Cộng sản Việt Nam hãy chủ động từ bỏ chế độ toàn trị của mình đi, thực hiện dân chủ, nhân quyền, mà bước đầu là phải xóa bỏ các cái điều luật đàn áp dân chủ nhân quyền, đó là các điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình sự, trả tự do cho các tù nhân chính trị, bảo đảm những cái quyền cơ bản của công dân Việt Nam, tức là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, tự do tôn giáo, và đề ra một cái lộ trình để tiến hành bầu cử tự do.
Trong cái lộ trình hòa hợp hòa giải như ông đề nghị đó, thì bản thân ông là một người xuất thân từ cái nôi Cộng sản, là con của một công thần của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, và thoát ly để đấu tranh dân chủ dẫn tới việc ông phải sống lưu vong ở Mỹ hiện giờ. Từ trong nước, ông nhìn thấy và ông hiểu rõ ý hướng của người Cộng sản Việt Nam. Và ra đây, ông cũng nhìn thấy được cái mong muốn, cái khát khao của người Việt hải ngoại. Thì bản thân ông nghĩ rằng ông có thể đóng góp như thế nào để thúc đẩy cái quá trình hòa hợp hòa giải nó nhanh hơn, hoặc là để cho đôi bên hàng gắn xích lại gần nhau hiệu quả hơn?
Cái việc tôi có mặt ở Mỹ, đương nhiên là tôi vẫn phải tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ nhân quyền Việt Nam. Người Việt nước ngoài nói chung với người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng có thể đóng góp vào cái hòa giải thực chất, tức là đưa đến cái chế độ dân chủ đa đảng đấy, bằng cách gì? Thứ nhất là nêu tất cả những quan điểm của mình và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, và đặc biệt là Internet, để cho những người Việt Nam ở trong nước hiểu được thêm thế nào là chế độ dân chủ. Cái thứ hai là gây sức ép với chính quyền Mỹ, cả lập pháp lẫn hành pháp, để chính quyền Mỹ có những cái biện pháp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền Việt Nam thông qua hợp tác về kinh tế, thông qua hợp tác hay tương trợ về quân sự và thậm chí ngoại giao. Và cái thứ ba là cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể ủng hộ một cách trực tiếp những người đấu tranh dân chủ trong nước. Kết luận lại là cái việc hòa giải chỉ có thể diễn ra khi mà cái chế độ Cộng sản Việt Nam được chấm dứt.
Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân tình, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên.